Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cho tới thế kỷ thứ hai trước công nguyên, do Thái giáo vẫn quan niệm sau khi chết, mọi người đều phải xuống sống trong Sê-ôn, là nơi tối tăm không có ánh sáng và không có niềm vui. Nhưng với sách Ma-ca-bây II và sách Khôn ngoan, thần học Do Thái tiến một bước định đoạt với việc tuyên xưng niềm tin vào sự thưởng phạt công minh đối với người công chính và phường gian ác, sự sống lại của thân xác và cuộc sống bất diệt mai sau. Dựa trên trình thuật tạo dựng hai chương 1 và 2 của sách Sáng Thế, tác giả sách Khôn ngoan khẳng định rằng Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho sự không thể hư nát. Họ được người dựng nên làm hình ảnh bản tính người. Đây là một giải thích tuy đơn sơ nhưng có lý luận và rất mạnh mẽ. Vì được Thiên Chúa tạo dựng giống hình ảnh của Ngài và mang trong mình hơi thở thiên linh của Thiên Chúa, con người cũng trường sinh bất tử như Thiên Chúa. Đó là mầu nhiệm cao cả và tuyệt diệu của chương trình tạo dựng. Nhưng rất tiếc, chương trình ấy của Thiên Chúa đã bị con người làm hư hỏng khi nghe lời cám dỗ của con rắn, của Satan, phạm tội kiêu căng, muốn bằng Thiên Chúa nên phải chết. Ám chỉ trình thuật chương 3 sách Sáng Thế, tác giả sách Khôn ngoan giải thích lý do cái chết của thân xác con người như sau. Nhưng chính vì quỷ dữ ganh tị nên cái chết đã xâm nhập thế gian. Những ai về phe nó đều phải nếm mùi cái chết. Trước đó, ngay trong cuối chương 1, tác giả đã mạnh mẽ khẳng định rằng Thiên Chúa không làm ra cái chết, chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong, vì Người đã sáng tạo ra muôn loài cho chúng hiện hữu, mọi loài thọ tạo trên thế giới đều hữu ích cho sinh linh, chẳng loài nào mang độc chất hủy hoại. Âm phủ không thống trị địa cầu. Sách Khôn ngoan trình bày hai cái chết trong thời gian và cái chết vĩnh cửu. Cái chết trong thời gian là cái chết của thân xác xảy ra trên trần gian này mà người công chính cũng như kẻ tội lỗi đều phải nhận chịu. Tác giả sách Khôn ngoan miêu tả cái chết của thân xác như là việc chuyển tiếp từ một cuộc sống đầy đau đớn và khổ tâm sang cuộc sống vĩnh cửu gần Thiên Chúa trong tình yêu thương và được đấng tối cao săn sóc. Giống như biến cố ra khỏi Ai Cập chấm dứt sự áp bức mà dân Israel phải gánh chịu, đối với những người công chính, cái chết chấm dứt cảnh bị người gian ác, bách hại, áp bức và hành khổ. Cái chết bao gồm sự giải thoát khỏi biết bao sự dữ mà tội lỗi đã đưa vào cuộc sống con người và giữa lòng thế giới. Cái chết thứ hai là hậu quả sự phán xử của Thiên Chúa, nghĩa là cảnh bị loại trừ khỏi ơn cứu độ thời cánh chung, như tác giả miêu tả trong chương 5, câu 17 đến 23. Trong thời cùng tận, con người sẽ vĩnh viễn bị tách rời khỏi Thiên Chúa, như viết trong sách Daniel, chương 12, câu 2. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Chương 7 sách Ma-ca-bây II thuật lại cuộc tử đạo của 7 anh em Do Thái bị bắt cùng với bà mẹ. Trước khi bị hành hình, người con thứ tư nói với vua Antioco Epiphane IV: "Thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu." Như thế có nghĩa là người lành kẻ dữ đều sống lại, nhưng có số phận khác nhau. Cái chết thời cánh chung ấy được dành để cho những kẻ gian ác tội lỗi. Cùng cách sống, lời ăn tiếng nói tội lỗi của họ mời gọi cái chết đến với họ, kết giao với nó và thuộc về nó. Vì tội lỗi của mình và vì không sống với đức khôn ngoan, chính kẻ gian ác đã tạo ra sự xa cách ấy ngay trong cuộc sống của họ trên trần gian này. Chống lại tất cả những ai khước từ sự bất tử của linh hồn, người Do Thái cũng như người ngoại giáo, tác giả sách Khôn ngoan khẳng định một cách rõ ràng rằng linh hồn bất tử. Và ông tuyên bố với toàn thế giới rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương chăm sóc con người, sẽ không bao giờ bỏ rơi người công chính và không che chở họ. Trong sự bất tử, tác giả sách Khôn ngoan trông thấy hiện thực niềm hy vọng của tác giả Thánh Vịnh, hy vọng linh hồn mình không bị Thiên Chúa bỏ rơi trong Sê-ôn, nhưng được luôn mãi ở với Chúa và trông thấy mặt Ngài. liên quan tới lúc thưởng phạt thì khó xác định hơn. Xem ra sách Khôn Ngoan nói tới hai thời điểm cánh chung, một thời điểm tập thể cho tất cả mọi người trong ngày Thiên Chúa viếng thăm các linh hồn vào ngày phán xét sau hết, và một thời điểm cá nhân ngay sau khi chết. Tác giả viết trong chương 3 câu 13: Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền, không chung trả bất chính. Đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sinh hoa kết quả. Trong chương 4 câu 20, ông miêu tả số phận của kẻ bất chính như sau: Chúng sẽ phải kinh hãi ra tính sổ tội mình, những tội ác chúng phạm sẽ cáo buộc chúng. Sự thưởng phạt cá nhân ngay sau cái chết của người công chính và kẻ gian ác xem ra được khẳng định đầu chương 3. Sau khi chết, linh hồn những người công chính ở trong tay Thiên Chúa và trong an bình, niềm hy vọng của họ tràn đầy sự bất tử, họ thống trị với Thiên Chúa và sống trong tình yêu thương. Họ sống muôn đời và phần thưởng của họ là được ở gần Thiên Chúa và được Ngài săn sóc. Kết luận này xem ra được gợi ý bởi chính quan niệm về sự sống. Sự sống cũng như cái chết không phải là sự sống vật lý, mà là sự bất tử hạnh phúc bên Thiên Chúa, nghĩa là việc kéo dài bất tận sự hiệp thông mà Đức Khôn Ngoan đã thiết lập ngay từ cuộc sống đời này với các môn sinh. Kẻ gian ác trái lại sẽ nhận hình phạt, niềm hy vọng của họ hão huyền, các lao nhọc của họ vô ích, và dòng dõi họ bị trúc giữ. Sự phục sinh của thân xác như đã được khẳng định trong sách các ngôn sứ Isaiah chương 25 câu 9, Jeremiah chương 37 câu 9 và câu 10, Daniel chương 12 câu 2 và sách Maccabi 2 chương 7 các câu 9, 11, 14, 23 và 29 nằm ngoài viễn tượng của tác giả sách Khôn Ngoan. Trong phần 2 chương 25 miêu tả việc cánh chung, ngôn sứ Isaiah khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần và lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người. Ngày ấy người ta sẽ nói: Đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỉ vui mừng bởi được người cứu độ. Trong chương 37 sách ngôn sứ Jeremiah, Giave Thiên Chúa truyền lệnh cho ngôn sứ kêu gọi thần khí đến từ bốn phương, thổi vào những người đã chết trong cánh đồng xương khô để chúng hồi sinh. Tôi tuyên sống như người đã truyền cho tôi, thần khí liền nhập vào những người đã chết, chúng được hồi sinh và đứng thẳng lên, đó là một đạo quân lớn, đông vô kể. Ngôn sứ Daniel cũng viết trong chương 12 câu 2, trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy, người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Trong chương 7 sách Maccabi 2, bảy người con của gia đình Do Thái cùng bị bắt với mẹ và bị vua Antioco Epiphane IV hành hình trước khi chết đều hiên ngang tuyên xưng niềm tin vào sự sống lại của thân xác. Người thứ hai nói với vua: Vua là một tên hung thần, vua khai trừ chúng tôi ra khỏi cuộc đời hiện tại. Nhưng bởi lẽ chúng tôi chết vì luật pháp của vua vũ trụ, nên người sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời. Người thứ hai nói: Tôi có được lưỡi này, tay này là do Chúa Trời ban, nhưng vì luật Chúa Trời, tôi coi khinh những thứ đó, và tôi hy vọng nhờ Chúa Trời tôi sẽ lấy lại được. Người thứ ba thì tuyên bố: Thà chết vì tay người đời, đang khi dựa vào lời Thiên Chúa hứa, mà hy vọng sẽ được người cho sống lại. Còn vua sẽ không được sống lại để hưởng sự sống đâu. Bà mẹ cũng lên tiếng khích lệ các con. Mẹ không rõ các con đã thành hình trong lòng mẹ thế nào, không phải mẹ ban cho các con hơi thở và sự sống, cũng không phải mẹ sắp đặt các phần cơ thể cho mỗi người trong các con. Chính đấng tạo hóa càn khôn đã nắn đúc nên loài người và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính người do lòng thương xót cũng sẽ trả lại các con hơi thở và sự sống. Bởi vì bây giờ các con trọng luật lệ của người hơn thân mình. Và bà khuyên người con trai út: Con đừng sợ tên đao phủ này, nhưng hãy tỏ ra xứng đáng với các anh con mà chấp nhận cái chết, để đến ngày Chúa thương xót, người sẽ trả con và các anh con cho mẹ. Ở đây trong sách Khôn Ngoan, tác giả chỉ lo khắc ghi nơi tâm trí người đọc niềm tin vào cuộc đời vĩnh cửu của người công chính bị kẻ gian ác chối bỏ. Cả khi ông không trình bày một cách rõ ràng về sự sống lại của thân xác con người sau khi chết, xem ra ông giả thiết điều đó khi miêu tả sự tách rời vĩnh viễn người công chính khỏi kẻ gian ác trong chương 5. Trong ngày phán xét, khi mỗi người phải tính sổ đời với Thiên Chúa, người công chính sẽ được sống muôn đời, được Thiên Chúa ân thưởng, quan tâm săn sóc và cho lãnh triều thiên vinh quang. Còn kẻ gian ác đã từng áp bức họ sẽ khiếp đảm rụng rời và sững sờ kinh ngạc vì không ngờ họ được cứu thoát. Lúc đó, kẻ gian ác mới đau đớn tâm can, than van rên rỉ và ân hận nhận ra sự điên rồ và lầm lạc của mình. Họ sẽ bị hơi thở của đấng quyền năng đánh tan tành. Ngoài ra, động từ rực sáng tác giả dùng để miêu tả số phận người công chính cũng giả thiết sự sống lại của thân xác sau khi chết. Khi đến giờ được Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ rực sáng như tia lửa bén nhanh khắp rừng sậy. Họ sẽ xét xử muôn dân và thống trị muôn nước, và Đức Chúa sẽ là vua của họ đến muôn đời. Thật thế, sự kiện người công chính được vinh quang sẽ xét xử và thống trị muôn dân nước đến muôn đời sẽ dễ hiểu hơn trong giả thuyết sự sống lại của họ.